Ngày hôm nay có muốn vài cái chuyện muốn thông báo cho quý vị. Không có cái thứ tự gì hết. Nghĩ gì nói đấy. Thứ sáu này sẽ có lễ xuất gia. Thế những người xuất gia không biết là họ sợ hay có làm nổi là không nữa. Những cái thứ sáu này người ta bỏ cuộc. Xuất gia là cái rất là khó khăn. Mỗi lần xuất gia nó gặp nhiều cái trở ngại lớn đó. Nhất là từ gia đình của mình. Đại đa số những người mà gia đình quý vị thầy biết là thường thường đều không đồng ý quý vị xuất gia. Đều không biết thứ sáu này còn bao nhiêu người, còn bao nhiêu người nữa. Thành nhiều khi thì mình có thể nói là ngày hôm nay có một vài người đang quyết định xuất gia. Thành những cái người muốn xuất gia vẫn có thể bổ đơn như thường. Thì mình sẽ coi thử sáng thứ sáu, 9 giờ sáng ai sẽ đến tham gia. Giống như bờm vậy đó. Cái người xuất gia mình nhận được ngay là sao? Cái đầu trọc lóc à, trừ tí xíu tóc trên đầu giống như bờm vậy thôi. Ai cũng rất là hứng thú. Ngày hôm nay cũng không muốn nói nhiều, tại nghe cái mùi thơm đồ ăn nó thơm rồi. Nghe xả. Chuyện thứ nhì, thầy đã ký hợp đồng với Đài TV Việt Nam để mà hoàn pháp lại. Chương trình hiện bây giờ sắp đặt từ 8 giờ đến 8 giờ rưỡi buổi tối thứ năm. Đáng lý là thầy nói với ông Tràng, cô Tâm, hai người đã biến mất, rồi sáng thấy cái xong biến mất. Thầy quyết định là bắt đầu hoạt động lại trong làng Việt Nam. Cô Tâm, cô đi liên lạc mấy cái đài, mà mấy cái đài radio, đài TV, đài báo chí. Rồi cô gặp được cái đài Việt Nam đó. Cái đài VNA, đài truyền hình đã có làm việc hoạt động được 3 năm rồi. Họ có một cái lễ phí đặc biệt cho những cái chùa với những cái cơ quan hoạt động từ thiện hoặc là tôn giáo. Cô Tâm cô về cô mới trình với thầy là 150 đồng á, là được nửa tiếng. Thế rất là rẻ. Cô rất là hứng thú, tại vì cô nói chiều thứ Chủ nhật á, từ 4 giờ đến 5 giờ là có được nửa tiếng. Thứ nhất hết á, thầy phải gọi ông Thiện Giác. Thầy ông đó ông chuyên môn làm TV. Thầy gọi ông Thiện Giác, tối đó ngay lập tức thầy gọi. Cô Tâm nói xong cái thầy gọi ông Thiện Giác, hỏi có muốn làm nữa không, hoạt động nữa không. Ông nói muốn chứ. Ông nói là ông cứ đợi cơ hội để mà hoạt động lại với thầy. Ông thích cái pháp chúng ta. Pháp chúng ta là giống như pháp ngày tiên hóa vậy đó. Ông thích lắm. Ông đã hoạt động rất nhiều cái chương trình của Phật giáo. Ông nói ông rất là thích cái chương trình, cái pháp của chúng ta. Ngày thì hôm sau thầy tới cái đài truyền hình với ông ấy, nói chuyện với cái người mà người phụ trách đó, ít nhất phải ba tháng, hợp đồng phải 3 tháng. 3 tháng cũng có lý, nhưng mà đối với thầy á, 3 tháng nó ngắn quá. Chúng tôi ít nhất là 6 tháng, 6 tháng 1 năm. Cô còn nói nếu như mà trả trước nữa, cô sẽ bớt 10% nữa. Thầy mới nói là nếu mình bỏ thêm 50 đồng nữa thôi á, thì mình được vào cái giờ mà giờ tối tốt hơn. Thầy nói thầy muốn thì giờ buổi đêm, ban đêm, buổi tối đó, có nhiều người coi không? Thầy nói là nếu như vậy thì có thể trả 200 đồng một tuần từ 8 giờ đến 9 giờ tối. Tại vì thầy muốn ký contract ngay lập tức. Tại lần trước, cái đài trước á, là có người giật dây, ông chủ đài để mà phá thầy, không cho thầy hoạt động hoàn pháp nữa. Lần này thầy muốn trả tiền, ký hợp đồng đàng hoàng. Thì lần này thầy quyết định là phải ký hợp đồng để mà có cái kế hoạch hoàn pháp như thường. Thì ngày hôm đó thầy ký contract ngay lập tức. Thì ngày hôm nay thầy tuyên bố cho quý vị, tại thầy biết thầy không ngán người ta tới phá thầy nữa. Ok, trễ quá rồi, đó, có hợp đồng rồi. Nâng lần trước dài là tại vì mình làm miễn phí. Mình cứ tưởng nội dung mình tốt là mình ngại. Lần trước thì tưởng là cái nội dung của cái chương trình mình nó đặc biệt thì người ta sẽ thích. Lần trước mà làm cái đài miễn phí kia đó, người ta cho làm miễn phí đó, thì người ta mấy thầy mấy cô cũng khen chương trình. Nói cái ngay cái bà xã của bạn của thầy đó, người nhà giàu mà giàu có lắm, cũng nghe chương trình đó nữa. Lúc đó thầy cứ ý mình nghĩ là mình chỉ tin ông chủ đài là muốn hoàn pháp. Rồi ông nói ông rất là, ông là chứ đó là cái đài ông rất là khá, làm ăn khá giả nữa. Cuối cùng cái ông kia bỏ thầy như là như vô thùng rác. Tại sao vậy? Là có người cho ông mượn 100,000 đô la. Để lần này thầy học, học bài học rồi đó. Là cái gì phải trả thầy đàng hoàng, đừng có ham miễn phí. Nên thầy biết khi mà thầy muốn hoàn pháp thì phải cần ứng tiền ra. Chuyện tức cười lắm. Cũng như vì biết cái đài nó mới làm mà, thành ra phải vừa làm quảng cáo rồi phải quảng cáo bán mấy cái đồ bán da này nọ. Thầy qua chương trình hỏi như là họ bán kem, một cái đống đồ da lo cho da tốn hình như 86 đồng. Cái bà đó khoảng 50 mấy tuổi, mua kem thoa mặt. Thầy người vừa nói chuyện với thầy, vừa nói chuyện vừa lo cái bà kia. Lúc mà bà đang lo cái bán kem cho bà kia đó, thầy nói bớt 10% đối với thầy trả thầy trả hứng thú vậy. Tại sao vậy? Thầy lo ông cái đài này sẽ chết 6 tháng nữa. Thành ra 10% trả nhầm gì đối với thầy hết. Ông nói thầy nói thầy nói đúng đó. Thầy biết mấy cái đài TV nó họ nghèo lắm, họ không có giàu đâu. Ngoài bị ngoài thôi chứ còn không có làm ra tiền. Trừ khi có một vài đài điện truyền hình mà lớn nhất á thì họ làm ăn được, họ ra tiền. Còn mấy đài nhỏ không có ra tiền đâu, không có làm, không có lời đâu. Khi cô đó trở lề đó, lúc cái ông thiện giác bắt đầu đòi bớt giá. Thì cô mới nói tôi muốn giúp lắm nhưng đều đại giá rất đặc biệt rồi, tại vì có hai chùa đã ký hợp đồng được một năm rồi. Thầy nói thầy hiểu, thầy nói là thầy can thiệp, thầy nói là được, thầy nhận cái, thầy chấp nhận cái điều kiện. Thầy nói cái vị bắt đầu ra như vậy mặc dù 3 năm rồi nhưng đều phải cần sự ủng hộ, cần sự giúp đỡ. Thầy chưa tôi đồng ý. Thầy nói cái này rất cái điều kiện rất là tốt đối với chúng tôi. Thầy nói thầy sẽ ký 6 tháng và sẽ renew lại, sẽ ký thêm 6 tháng, cứ 6 tháng ký một lần. Cô nói ôi tốt quá, thế quá. Thầy nói thầy cũng sẽ trả trước 6 tháng luôn nữa. Thầy nói thầy như vậy để ủng hộ cái vị, để giúp cái vị cái chuyện tiền bạc lúc này. Thầy cái vị thấy ý thầy nó đổi từng giây vậy đó. Tại sao thầy đổi? Tại thầy nói ông thiền giác đừng có trả giá. Thầy không có trả giá. Thầy nói ông trước cái này, cái deal này rất là tốt. Có 200 đô la mà mình quảng cáo cho mấy ngàn người coi. Thành thầy nói không cần trả giá. Nhưng điều ông thiền giác mà muốn trả giá thì ông muốn giúp đỡ cho chùa. Bởi vì ông trả giá như vậy, vì ông trả giá thành thầy mới trả trước. Tại thầy muốn giúp đỡ họ lúc này. Thầy nghĩ là họ cái mà họ bớt cho người xuất gia là rất là tốt, thành thầy muốn giúp đỡ. Bất cứ cơ quan từ thiện nào, cơ quan tôn giáo nào họ đều có đối đãi như vậy hết, thành nó rất là tốt. Thầy quyết định như vậy. Sau khi mình đi ra rồi, ký hợp đồng rồi đó, sau khi đi rời cái đài truyền hình rồi đó, thầy nói cho ông biết như vậy, nói cho anh biết như vậy nè, là thầy rất là quý là anh đã dám liều mình như vậy. Thầy biết á là những hòa thượng thượng tọa rất là quý anh. Thầy biết là cái tiếng thầy nó xấu đối với họ nữa. Rồi thầy nói chút chua thầy chút xíu mà anh làm lên đài truyền hình như vậy, mỗi tuần như vậy thì có thể tạo vấn đề khó khăn với anh khi hoạt động với những cái chùa khác. Thầy nói thầy không muốn vì thầy mà những cái chùa khác, những Phật tử khác mà không được cái sự ủng hộ của anh, sự giúp đỡ của anh. Ông trả lời sao quý vị biết không? Thầy nói, ông nói là cái duyên của con tới để giúp đỡ những cái chùa này. Ông chỉ nói là nếu như mà cái duyên nó hết, những cái chùa đó mà không muốn con tới nữa thì con không tới nữa thôi. Thầy khen ông. Thầy nói tôi con đã nghe cái chuyện của thầy một năm, năm rưỡi trước rồi. Tôi nghe nhiều người tại gia tới nói với con. Thầy nói con đã nghe đủ cái chuyện rồi. Nói là con muốn hoằng pháp với thầy. Để con kể thầy cái chuyện này. Con thường thường tới cái chùa này giúp cái chùa này nhiều lắm. Có một cái cô đệ tử của hòa thượng đó bắt đầu mắng giết con. Bộ anh nghĩ anh là người sùng tín Phật tử của chùa này hả? Cô nói tại sao anh tới chùa này, tới chùa hòa thượng mà giúp, mà mỗi lần tôi đi mấy chùa khác tôi thấy mặt anh không à, còn tới chùa hòa thượng thì không chịu tới. Ông nói chuyện tức cười lắm, tại con đã tới ông hòa thượng nhà chùa hòa thượng đã giúp nhiều lắm, thường xuyên lắm. Mỗi lần tới đó thì con không có mặt, mỗi lần con vô tới chùa thì con không có mặt. Mình cô hiểu lòng con không nói gì hết đó. Cả hai năm trời, mỗi lần gặp cô ở đâu ở chùa khác là cô tới cô mắng một trận. Như vậy mà cái gọi là Phật tử sùng tín của chùa hả? Cả hai năm liên tiếp như vậy không nói gì hết đó. Buổi kia con tới cái chùa ở đằng Chân Nguyên ở đằng sa mạc đó, rồi con cái cô đã gặp con chạy tới sung sung ngủ con mắng con một trận nữa. Lúc đó đó thì ngày hôm đó đó thì sư phụ của cô có mặt ở đó, ông nghe cái cô ấy mắng con, ông mới tới ông vỗ cô, ông nhắm cái vai cô nói con làm gì vậy, nói cái ông này xấu lắm thầy, ông này không chịu tới chùa mà chỉ đi lăng nhăng hết, đi lang thang. Ông nói ông thượng nó là con lầm rồi, ông này không tới giúp chùa nhiều lắm. Mắt cô mở to ló như mắt kim điền vậy đó. Cô nhìn con nói vậy hả, con xin lỗi, thầy xin lỗi bác, con chạy bỏ chạy nữa. Không xin lỗi luôn nữa. Một lần sau mỗi lần mà gặp ổng á là chỉ chào một cái xong bỏ chạy. Rồi xong rồi ông mới kết luận, ông nói là ông nói chắc là tại con nợ cô này 2 năm này, trả 2 năm mới xong. Ông nói hiểu cái pháp của ngài Tiến Hóa. Người ta nói xấu mình, người ta hiểu lầm mình, không đính chính. Một trong những cái chuyện mà khó làm nhất là khi người ta hiểu lầm mình á, mình không có đính chính. Ok, mình không có phiền não. Cái đó rất là khó lắm. Nhưng điều thầy nói là cái danh tiếng thầy nó xấu quá, cái tiếng thầy nó xấu quá đi. Thành anh mà làm việc với thầy là sẽ trả cái giá rất là đắt. Biết trả lời sao? Ông mới nói là chính vì vậy đó thầy, tại con biết bây giờ người ta đang nói xấu thầy nặng lắm, thành con phải ủng hộ cho thầy chứ. Ông không biết là ông sẽ làm việc cho cực lắm. Thành thứ năm này sẽ tới đài thâu hình. Và tuần sau nữa sẽ bắt đầu phát hình. Đi về. Khi mà đi về, thầy mới nói với anh á. Thầy nói là thầy mới dạng gì anh là tại sao là thầy trả trước, nên dự tính trả trước cho cái đài. Thầy nói là cái cách thầy hoằng pháp nó như vậy đó. Thầy có bỏ để dành tiền. Thầy bỏ để dành tiền, xài tiền hoằng pháp, chứ không phải để mà làm tiền, không phải để mà làm tiền, không phải để mà gỡ vốn lại. Thầy nói là cách thầy làm việc như vậy đó. Lúc thầy bỏ đủ tiền thầy bắt đầu làm, hết tiền thầy ngừng làm. Thành ra thầy ngược lại những cái chùa khác, những cái chùa mỗi cái chùa khi mà họ tổ chức pháp hội đó thì họ hy vọng họ tính sẽ được là làm là có lợi. Lúc 2 năm trước thầy dự tính mua cái chùa gần đây nè. Cái sư cô đó kể với thầy, cô nói với thầy, cô nói thầy chỉ lo tổ chức nhiều pháp hội hơn, tại chúng đây chúng tôi ở đây chúng tôi không tổ chức pháp hội, thầy chỉ cần tổ chức pháp hội nhiều hơn là sẽ có nhiều lợi tức hơn. Mỗi chùa họ suy nghĩ như vậy đó. Thầy nói mỗi lần thầy tổ chức pháp hội là thầy thường thường thầy lỗ vốn. Cái đó là chuyện chúng tôi làm như vậy đó. Cái mà thầy kỳ nhất đó, là dùng pháp để mà làm tiền. Có người xuất gia mà như vậy là quá tệ đi. Thiệt sự thầy muốn làm tiền đó, làm giàu đó, thầy trở về hoàng tục, thầy ở làm người thầy tu làm gì? Cái người xuất gia nó có cái lý tưởng người xuất gia. Chúng tôi làm chuyện này không phải để lợi, để danh, để lợi, vì danh vì lợi. Thành thầy quyết định là làm những cái này tại vì nó cần phải làm, mình cần phải làm, chứ không phải mình đi cầu lợi, cầu danh, cầu lợi. Thầy nói cho anh biết, bạn thầy giàu dễ sợ lắm. Thầy cứ kêu điện thoại một cái, thầy đã biết là mấy bạn thầy đã từng ủng hộ những chuyện cơ quan từ thiện, tôn giáo. Thầy nói bây giờ thầy bắt đầu hoạt động, thì yêu cầu họ giúp đỡ, họ sẽ ký check ngay lập tức. Thầy cũng nói như vậy. Thầy nói, tại vì cái tính thầy là vậy, thầy chỉ muốn người ta phát tâm làm, mà mình cũng cần hỏi. Nếu như họ phát tâm mà làm như vậy thì cái phước báo họ nó lớn hơn nhiều, lớn hơn rất là nhiều, hơn là khi thầy hỏi người ta. Thầy mà hỏi cái vị mà cúng dường đó, cái cúng dường cái vị nó phước nó ít lắm, mà tự động cúng dường thì phước nó lớn dễ sợ lắm. Nó phước nó thiệt sự, nó công đức nó thiệt sự vô lượng vô biên. Pháp chúng ta như vậy đó, Pháp chúng ta là để hoằng pháp, để có cơ giúp chúng sanh có cơ hội để mà trồng phước, để mà trồng phước, để mà sau hưởng cái phước báo đó. Thầy nói thầy không có lo gì hết đó. Còn đủ tiền thầy làm tiếp, không hết tiền thôi, không sao, mình ngừng đi làm việc, làm chuyện khác. Những cái người xuất gia mà đi làm tiền cái tam bảo đó, okay, thì chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Thầy thấy vài người đã sắp đọa địa ngục rồi. Thầy biết một vài người hòa thượng, sư bà mà đang làm tiền với tam bảo. Vậy thì biết đó, là địa ngục đang đợi họ, họ chắc chắn đọa địa ngục. Thầy thấy rõ ràng rồi. Có người nói với thầy, tại sao một người xuất gia có thể hy vọng được danh được lợi trong 30 năm một đời này thôi đó, 30 năm thôi, xong rồi để đọa địa ngục cho vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, sao khờ như vậy? Có thể khờ được, ai có thể tiến cận như vậy được? Thầy nói là tại vì họ chưa hiểu Phật pháp, họ mới làm những chuyện như vậy. Nếu thực sự họ hiểu nhân, hiểu hiệu quả, thực sự họ tin vào cái nhân quả, họ không làm những chuyện như vậy đâu. Thầy làm những chuyện này là thầy sợ nhân quả. Thầy thiệt sự thầy sợ, nhưng mà đấy, okay, cái đó là cái thầy sợ nhất là cái nhân quả. Thầy không sợ cái bị mắng nhiếc thầy. Thầy không sợ cái bị sẽ không theo, không tin tưởng thầy nữa, sẽ không cúng dường thầy nữa. Thầy chỉ sợ làm cái chuyện sai lầm để mà sau này mình phải trả cái giá quá đắt đi. Cái đó không có gì xứng đáng hết. Chỉ chừng đó thôi. Có ý kiến thắc mắc gì không? Còn 2 tuần nữa mình có triển lãm, mà mình có triển lãm xá lợi để cho đồng bào tới, đồng hương tới, mọi người tới để chiêm bái. Có 3 ngày, thứ 6, thứ 7, chủ nhật, ngày 15 tháng 8 là bắt đầu. Ngày thứ 6 đó, mỗi ngày từ 10 giờ sáng cho tới 7 giờ đêm, 7 giờ tối. Chủ nhật có đồ ăn, có sandwich. Rồi sẽ có sandwich, cái chùa nó rất nổi tiếng, sandwich làm rất là ngon, và cái pancakes, ông kia cũng gọi waffle. Còn quên chuyện nữa chứ, tuần sau, chứ nhiều tuần sau là có lễ Vu Lan. Ngày hôm đó mà có ai mà được xuất gia được, mình cũng ăn mừng họ luôn nữa. Đừng bắt chẹt thầy, tại vì thầy cũng chưa chắc chắn nữa. Có những người khùng đó, mới tới chùa này xuất gia với thầy thôi. Mấy người này không phải là người chắc hơi lộn xộn tí trên này. Những người tới đây mà xuất gia với thầy toàn như vậy không à? Là nếu như có người xuất gia tuần sau, ok, thì quý vị sẽ khám phá họ là ai. Bữa đó mình sẽ ăn một bữa tiệc. Đồng ý không? Ngày đó thầy sẽ làm phần của thầy. Bữa đó thầy sẽ thiết quý vị ăn cà lem ý đợi lợi. Ok. Cái đó là món thầy nấu ăn, mà món thầy nấu ăn ngon nhất. Yes. Đồng ý không? Ok. Nếu mà quý vị thực sự muốn biết đó, tối thứ năm ngoài vào chùa, lúc đó là cạo đầu rồi. Lúc đó mà 9 giờ tối mà trở đi, lúc đó là trễ quá rồi, cạo đầu xong rồi. Lúc đó là họ sẽ đầu trọc lóc rồi. Ngày sau đi làm việc cũng được nữa. Nó trễ quá rồi. Nếu không ai có thắc mắc gì, có ý kiến gì, muốn phát biểu ý kiến gì, thì thầy ngừng lại ở đây, hồi hướng công đức, xong rồi mình nghỉ 5-10 phút, rồi bắt đầu cúng ngọt.
Thầy, chương trình quý vị phát hình bắt đầu ngày nào, bắt đầu một tuần là bao ngày nào, ngày nào?
Thứ năm ngày 11 là bắt đầu 8 giờ đến 8 giờ rưỡi. Và ngày 13.
Thứ 6 là ngày
15. Ừ. Thứ 14. Ok, ngày 14. Đài 57.3. Từ 8 giờ đến 8 giờ rưỡi. Người ta hứa với thầy 26 phút. có một nửa tới giữa họ ngừng lại quảng cáo một tí, xong rồi rồi chia đôi ra. Thầy kể cho trò nghe tuần vừa rồi cho họ biết, trong tương lai thầy mà thiệt sự một thầy nổi tiếng đó, chắc chắn không xảy ra được đâu. Thầy, những người mà trung thành với thầy trước giờ đó sẽ có quyền thở ở ngồi gần với thầy mà không cần trả tiền. Cái gì biết bên Tây Tạng đó, muốn ngồi bên ngồi cái ghế mà gần cái ông Đạt Lai Lạt Ma là $100,000 biết không? Một khi mà ngài Đạt Lai Lạt Ma mà nói pháp á, là có mấy cái người tại gia ta ngồi cái ghế gần gần ngài đó, nên phải cúng $100,000 rồi mới được có cái ghế. Đây thầy nói để cho quý vị khởi ý kiến, quý vị nghĩ đi trước một tí. Cúng dường $100,000 cho ngài Đạt Lai Lạt Ma là cái hạng người đó là có tiền duyên với ngài Đạt Lai Lạt Ma, hoặc là có cái chức gì đó rồi, chức vị lớn rồi mới có quyền cúng được $100,000 như vậy. Vậy có quyền ngồi gần ngài Đạt Lai Lạt Ma. Những người đó rất là đặc biệt. Đối với thầy, ít nhất là 200,000. Những cái người mà trung thành với thầy đó, miễn phí. Người sau này thôi. Tiền không? Thầy suốt đời chắc là sẽ nghèo.